chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Sa Đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-siêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa Thầy, trong sách luật Môi-se, điều nào là điều răn trọng nhất? Đức Giêsu đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy, đó là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật Môi-se và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong 90 ngày cầu nguyện cho các gia đình. Anh chị em nhìn lên Cung Thánh cho thấy cái bảng có chữ niềm vui, to lên niềm vui, tình yêu, đọc to lên niềm vui, tình yêu. Muốn có niềm vui gia đình thì phải có tình yêu, lòng thương xót. Muốn có niềm vui gia đình thì phải có
tình yêu, lòng thương xót.
Khi mà gia đình có tình yêu, lòng thương xót thì gia đình ấy có
niềm vui gia đình.
Đấy, thưa anh chị em, suốt 90 ngày ta cứ quen đi quay lại cái đề tài này để cho anh chị em phải thấm vào trong đầu, thấm vào trong máu, thấm vào trong tim của mình và đem ra thực hành. Nếu mà không đem ra thực hành thì tất cả những gì mà chúng ta học hỏi, hiểu biết, lý thuyết đều đổ xuống sông, xuống biển hết. Chúa nói ai nghe và làm theo lời ta thì là người có phúc và là người xây nhà ở trên đá hay trên cát? Trên đá. Còn ai nghe mà không làm thì là người không được chúc phúc và là người xây nhà trên đá hay trên cát? Đá hay cát? Cát. Sóng xô biển tới là cái nhà đó tan. Thưa anh chị em, cái mái nhà tranh mà anh chị em đang nhìn lên trên này, cái mái nhà tranh ấy tuy là nó là mái nhà tranh, nó không có bê tông cốt sắt, nó không có gì đó, những cái phương tiện hiện đại tối tân nhất ngày hôm nay khi người ta xây những tòa nhà, nhưng căn nhà này nó vẫn vững chắc. Nó vẫn vững chắc vì căn nhà này là mái ấm, căn nhà này là tổ ấm chứ không phải là cái nhà. Chứ không phải là cái nhà. Căn nhà, cái nhà là vật vô tri vô giác. Dù cho nhà có to cỡ nào đi chăng nữa, dù cho có những căn nhà mà bây giờ họ nói là hình như là ở đâu, là ở Bình Định hay là ở đâu có căn nhà của một đại gia là 1.000 tỷ. Tôi đọc cái thông tin mà cái căn nhà mà 1.000 tỷ, bỗng giật mình. 1.000 tỷ một người, một nhà mà ở trong một cái căn nhà 1.000 tỷ như vậy, mà ở đất nước Việt Nam còn đang khó khăn, đang nhiều thử thách, đang nhiều người còn đói, còn nghèo, còn khổ, mà mình nỡ lòng nào mình ở trong căn nhà 1.000 tỷ đồng mà không biết xót xa cho những người không có nhà để ở, không có cơm để và không có áo để mặc. Làm sao mà người ta có thể dửng dưng được như vậy? Mà có cái gì để gọi là hãnh diện trong cái chuyện đó, thưa anh chị em? Rồi Một cái căn nhà mà 1.000 tỷ như vậy, nếu mà họ biết có được tình yêu, lòng thương xót, thì họ chia sẻ cho biết bao nhiêu là những gia đình không có được cái mái nhà để che mưa che nắng, sẽ còn rất nhiều căn nhà tình nghĩa được mọc lên khi mà con người ta có tình yêu lòng thương xót, biết nghĩ đến người khác, biết yêu người thân cận như chính mình. Yêu người thân cận như chính mình. Yêu người thân cận như
chính mình.
Đó là điều mà Đức Giêsu trả lời cho cái người biệt phái đến hỏi thử Chúa Giêsu. Điều răn nào là điều răn trọng nhất? Chúa trả lời: yêu Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn. Đó là điều răn trọng nhất. Và điều răn thứ hai cũng không kém, cũng như điều răn thứ nhất, đó là ngươi phải yêu người thân cận, yêu người khác như chính mình. Nếu mà những căn nhà to lớn như vậy mà trong đó người ta không có tình yêu lòng thương xót, thì không bao giờ căn nhà ấy có được niềm vui gia đình, và không bao giờ căn nhà ấy được trở thành tổ ấm hay là mái ấm cho tình yêu và sự sống phát triển. Nó mãi mãi là căn nhà vô tri vô giác, nó mãi mãi là căn nhà chứng kiến những bữa tiệc vô tiền khoáng hậu, những bữa tiệc mà người ta lấy bia người ta dội lên nhau, những bữa tiệc mà người ta mở những chai rượu ngoại mà cả 200-300 đô, có khi cả 1.000 đô, rồi người ta cúc, rồi người ta vui say, người ta ăn uống ê hề, người ta ăn uống thừa mứa, người ta tiêu tiền như nước, người ta vung tiền qua cửa sổ. Không có tình yêu lòng thương xót thì đó chỉ là những căn nhà mà thôi. Không có tình yêu lòng thương xót thì người ta ngồi đó, người ta cũng cụng chén, cũng cụng ly, cũng vô đó, nhưng mà chỉ là ngoại giao, chỉ là xã giao, chỉ là hoán đổi, chỉ là để kinh doanh, chỉ là để kiếm tiền, chỉ là để kiếm danh, để hãnh diện với người khác rằng đây tôi là chủ nhân một căn nhà 1.000 tỷ, đây tôi là chủ nhân một cái bóp cá sấu 1.000 đô, đây tôi là chủ nhân một chiếc xe cả mấy chục tỷ, đây tôi là chủ nhân của những cái áo đầm, của những cái soa rê mà cái áo đó cả 100 triệu, thưa anh chị em, xách một cái bóp cá sấu 100 triệu với lại một cái bóp, một cái túi mà mọi tôi vẫn đeo, hay có nó khác gì nhau không? Có khác gì nhau không? Tôi thấy là nó chả khác gì nhau cả. Tại vì người biết đó là da cá sấu hay là biết cái nhãn hiệu nó thì còn thấy là nó có giá trị. Nhưng mà cái điều quan trọng không phải là cái da cá sấu hay là da cá chết. Da cá sấu hay da cá chết đều là da cả. Nó không đem lại cái gì cho con người. Nếu mà những con người mà đeo những cái túi ấy, đi những đôi giày ấy, mặc những cái áo ấy, cả 100 triệu, cả mấy chục triệu, cả bạc tỷ đi chăng nữa, mà không có tình yêu lòng thương xót, không biết yêu người khác như chính mình, không biết chia sẻ cho anh chị em mình, thì thưa anh chị em, tất cả những cái đó nó không đem lại cho họ sự sống đời đời. Vì cái người đó đến hỏi là làm thế nào để có sự sống đời đời. Hôm nay thì điều răn nào là điều răn trọng nhất? Vì khi mình thực hiện điều răn trọng nhất như vậy thì mình có được sự sống đời đời. Mà không thực hiện điều răn đó thì không có sự sống đời đời. Mà anh chị em muốn sự sống đời đời hay sự sống đời này? Đời đời hay đời này? Muốn có sự sống đời đời, muốn được hạnh phúc mãi mãi, muốn được vào nước trời, chỉ có một cách duy nhất là mến Chúa và 10 điều răn ấy chỉ tóm về hai này mà: chớ trước kính mến, sau là trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau là yêu người như mình ta vậy. Nào mấy chị em cùng cầm mấy cây quạt lên, cầm mấy cây quạt trên tay, cầm lên. Ai có quạt thì lấy tay nha. Ai có quạt thì lấy tay. Đây là cây quạt kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Và mấy chị em, chúng ta hãy nhắc nhở nhau, muốn có sự sống đời đời thì phải mến Chúa. Mến Chúa là quạt cho người bên phải. Muốn có sự sống đời đời thì phải to lên, mến Chúa quạt cho người bên phải. Muốn có sự sống đời đời thì phải và yêu người là quạt cho người bên trái. Giơ quạt lên, giơ quạt lên, giơ quạt lên làm. Muốn có sự sống đời đời thì thứ nhất là phải, thứ hai là phải. Muốn có sự sống đời đời, thứ nhất là phải, thứ hai là phải mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn và yêu người như mình ta vậy. Amen. Amen là quạt cho mình. Yêu người như mình ta vậy. Amen là ước gì được như vậy. Chứ amen mà sau mỗi lời kinh ta đọc có nghĩa là ước gì được như vậy, mong gì được như vậy, cầu chúc cho được như thế. Và thưa anh chị em, nếu trong thế giới ngày hôm nay, trong xã hội ngày hôm nay, trong giáo hội ngày hôm nay nữa, mà những người con của Chúa chỉ cần thực hiện đúng hai cái điều đó thôi, là mến và yêu. Tôi yêu người thì tôi phát xuất từ lòng mến, mà tôi mến thì tôi phải yêu. Nếu tôi nói mến mà tôi không yêu thì tôi là kẻ nói dối. Chỉ có yêu bằng đầu môi chót lưỡi thôi. Còn nếu mà tôi thực sự mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, thì bắt buộc tôi phải thực hiện điều răn của Chúa. Yêu Chúa, mến Chúa thì phải thực hiện điều răn của Chúa là yêu người. Vì khi mình yêu người tức là mình mến, mà mình mến Chúa thì mình phải yêu. Hai cái đó, mến Chúa và yêu người, chỉ là một mà thôi thưa anh chị em, không có là hai. Ai mà nói mình mến Chúa mà không yêu người thì nơi người ấy không có gì là sự thật, chỉ là gian dối mà thôi. Nhưng anh chị em mình đến đây, đến với lòng thương xót Chúa, mình cầu nguyện lòng thương xót Chúa, và Chúa luôn luôn mời gọi, yêu cầu, ra lệnh cho chúng ta là cầu nguyện lòng thương xót Chúa thì phải đi đôi với thực hành. Thực hành to lên chị em, cầu nguyện lòng thương xót Chúa thì phải đi đôi với thực hành. Rồi bây giờ bên tay phải là cầu nguyện, bên tay trái là thực hành nha. Nhớ không? Nhớ chưa? Nhớ nha. Mình đến với lòng thương xót Chúa, điều đầu tiên là Chúa mời gọi chúng ta phải cầu nguyện lòng thương xót. Và cầu nguyện lòng thương xót thì phải ra đi thực hành lòng thương xót. Vừa nói vừa làm, không có chỉ có vừa nói, chỉ nói mà không làm không xong, mà làm mà không nói thì chúng ta lại mau quên. Cho nên nhớ đến đây, đến với giao điểm tin mừng này, chúng ta được mời gọi dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót. Mà dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót, ngay từ sáng sớm anh chị em thấy từng nhóm đến cầu nguyện. Cái chính yếu là đến đây cầu nguyện. Tôi thấy một cái điểm mà, một cái món quà rất lớn ở đây, một món quà rất lớn cho giáo điểm tin mừng này, là mà không ở đâu có, không ở đâu có. Đây là ngay từ 6 giờ sáng đã rền rã tiếng kinh, giòn giã tiếng kinh vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Kitô, đã nghe ngâm nga kính mừng Maria đời ơn phúc. Một bên là chuỗi lòng thương xót, một bên là chuỗi mân côi. Mà trong những ngày tháng sắp tới, khi mà sửa cái máy này xong thì chúng tôi sẽ dời Chúa sát vào phía bên góc tường bên kia, để chúng ta bước vào giáo điểm tin mừng, ngó sang bên tay phải là thấy Đức Mẹ, ngó sang bên trái là thấy Chúa Giêsu, mà đi quay xuống thì ngó sang bên phải là thấy Chúa Giêsu, ngó sang bên trái là thấy Đức Mẹ. Nhờ Mẹ ta đến với, đến với Chúa phải qua Mẹ. Và chuỗi mân côi với Mẹ, chuỗi lòng thương xót với Chúa, nhắc nhở anh chị em mình rằng chúng ta đến đây hãy dành thời giờ mà cầu nguyện. Có những anh chị em nhìn thấy dễ thương lắm, những bạn trẻ 3-4 bạn mặc quần áo rất là mô đen, nhưng mà đứng chắp tay ngước mắt lên trời cầu khẩn với lòng thương xót Chúa, lại rền rĩ tay sờ chân Đức Mẹ khẩn cầu. Sang bên Thánh Nữ Faustina, tôi thấy nguyên một nhóm các anh chị em đứng trước ngay trước tòa Thánh Nữ Faustina cầu nguyện. Lên trên đây thấy Thánh Giuse Đức Mẹ đang đứng. Ngày xưa tôi mới về, nó hoang lắm, nó cỏ mọc sum xuê, không có thấy dấu chân người đâu cả. Và Thánh Giuse với Đức Mẹ không có lấy một cái bóng đèn, không có lấy một ngọn nến, không có lấy một cây hoa, cứ để như là phế phẩm, phế liệu, thưa anh chị em. Nhưng mà từ ngày anh chị em đến đây, tôi thấy chân của Đức Mẹ, chân của Thánh Giuse đã nhẵn bóng rồi. Biết sao không? Ta sờ, người ta vuốt, người ta lau, thấy chân Đức Mẹ nhẵn bóng. Và lúc nào cũng có hoa, lúc nào cũng có người đến đứng dưới chân Chúa, đứng dưới chân Đức Mẹ, đứng dưới chân Thánh Giuse, đứng dưới chân Thánh Faustina cầu nguyện. Và khi anh chị em cầu nguyện như vậy, đấy là anh chị em có cái được ơn rồi. Khi mình đến đây mình bắt đầu cầu nguyện là có ơn rồi. Tại vì người ta đi đến những nơi khác đứng, nhóm mình chụp hình, nhóm mình đi tham quan, nhóm mình đi ăn, toàn là chụp hình rồi tham quan rồi đi ăn, giỏi lắm, đứng lại cầu được mấy câu kinh rồi kéo nhau đi tắm biển, rồi kéo nhau đi lên núi, rồi kéo nhau đi chơi, đi mua sắm vân vân. Đến đây không có chỗ để tắm biển, đến đây cũng chẳng có núi để mà leo, không có biển để mà tắm, không có chợ búa gọi là chợ lớn chợ to để mà anh chị em mua sắm. Đến đây chỉ có lèo tèo mấy cái gian hàng mà ngay đằng sau bãi rác nữa, mùi hôi, mùi thối, mùi đủ mọi thứ mùi nó bốc lên. Và trong đó có mùi của cái gì ghê gớm nhất, đối anh chị em biết mùi của cái gì mà nó ghê gớm nhất? Mùi gì? Tội lỗi, đúng rồi, thưa anh chị em, một trong cái tay thật to, thưa anh chị em. Có mùi của tội lỗi nó bốc lên, và Chúa của chúng ta đến đây chấp nhận cái mùi hôi tanh, cái mùi hôi thối, cái mùi của con người, nhất là mùi tội lỗi. Và chính trong cái mùi tội lỗi ấy lại phảng phất lên được hương thơm lòng thương xót. Chúng ta thấy cái mái nhà tranh, nó vững chắc, nó vững bền, vì nó được xây dựng trên nền tảng tình yêu lòng thương xót. Và ở đây cũng thế, trong cái hôi tanh mùi bùn ấy, chúng ta vẫn là những cây sen, những bông sen vươn cao lên. Cái mái nhà tranh này đây, thưa anh chị em, cái mái nhà tranh mà chúng ta nhìn trên đây, với đôi quang gánh, với cái nón lá, với cái lu nước và với cái gáo dừa đây, rồi dưới đây là những viên gạch, có viên gạch thì còn ngon, có viên gạch thì bể, có viên gạch thì vỡ. Đây là những cái mảnh đời đây, thưa anh chị em, bể nát, bể vỡ. Mà đến với giáo điểm tin mừng này, đến với lòng thương xót Chúa, thì Chúa hàn gắn, Chúa nối kết tất cả lại trong lòng thương xót của Chúa. Cho nên trong 90 ngày này mình cầu nguyện cho các gia đình được sống ở trong tình yêu lòng thương xót, và cầu nguyện cho mỗi một người chúng ta. Khi mà mình sống ở trong tình yêu lòng thương xót là mình biết đem ra thực hành lòng thương xót. Mà thực hành lòng thương xót ngay tại đây, anh chị em đến đây là phải thực hành lòng thương xót ngay tại đây. Mà một trong những điểm mà sáng ở đây, đó là vẫn có những con người thực hành lòng thương xót bằng cách lễ xong ở lại lặng lẽ dùng những cây chổi quét dọn rác đến 2-3 tiếng đồng hồ mới xong. Đấy là đang thực hành lòng thương xót. Rồi có những con người dọn nhà vệ sinh cũng âm thầm lặng lẽ. Rồi những người đến sớm sau khi đọc kinh rồi, thay vì mình ngồi tám với nhau, thì họ lại lấy chổi cứ lặng lẽ quét dọn sạch sẽ. Cái nhà này là nhà chung, cái nhà này là nhà Chúa, cái nhà này là nhà của mọi người chứ không phải của ai. chẳng phải của cha Long, chẳng phải của cha nào hết. Không có cha nào làm chủ cái nhà này, mà Chúa làm chủ cái nhà này. Và anh chị em là chủ nhà của căn nhà này, phải tự lo, tự sắm, tự làm cho sạch sẽ. Đấy là thực hành lòng thương xót. Đấy là thực hành rồi anh chị em đến đây, chúng ta được mời gọi tiếp tục thực hành lòng thương xót bằng cách là mình hỏi han nhau, bằng cách là mình chào với nhau, bằng cách là mình cười với nhau. Để trong suốt thời gian đợi chờ từ 6 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều, chúng ta không ngồi một mình buồn cô đơn, đến đây cũng buồn. Chúng ta đến đây không cảm thấy buồn, không cảm thấy cô đơn, vì mọi người gặp nhau tay bắt mặt mừng thì tay bắt chứ sao nữa. Phải đi đôi với nhau, tay bắt thì mặt mừng thì phải đưa tay ra mà. Nào bắt sang tay người bên phải coi, đó tay bắt người bên phải, tay bắt quay sang người bên trái mặt mừng, quay sang người đằng sau tay bắt, quay người đằng trước mặt mừng. Tôi thấy có mấy ông cứ chẳng có chịu quay xuống, chẳng có chịu đưa tay ra, cứ đứng giống như là bị khuyết tật đó. Tay mà không bắt, mặt không mừng, Chúa bảo mày không muốn động đậy, ta cho mày bất động luôn, là ráng chịu, nhớ không? Nào thực hành lòng thương xót ngay tại đây. Quay sang người bên phải tay, quay sang người bên trái mặt, quay ra người đằng sau tay, quay người đằng trước mặt. Đấy thưa anh chị em, mà mình cảm thấy đến đây đi lễ vui quá ha. Đức tổng giám mục đến đây dâng lễ, ngày nào lần nào ngài cứ bảo vui quá ha, tôi đến đây tôi thấy vui vì gặp anh chị em ai cũng lại chào đức tổng tay bắt. Đức tổng không phải là đứng giữa một hàng lính hay là một hàng đội danh dự cầm cờ, hay là đội trào cần tây, hay là chống ngũ lôi trầm, rồi hàng rào danh dự nghiêm chỉnh. Đức tổng giám mục đi không, ở đây không có hàng rào danh dự, cũng chẳng có mấy cô lái xe Honda rồi mặc áo dài đỏ đi đón rồi cầm nón, không có. Mà ở đây khô rách áo ôm bà già, ông lão trẻ thơ, cứ lại Đức tổng ông nội, rồi sờ rồi nắm rồi đấm rồi xoa đủ thứ. Và Đức tổng thấy, tôi thấy vui, và chúng ta cũng thấy vui. Không có một cái khoảng cách giữa chủ chăn và con chiên, không có khoảng cách giữa một đức tổng giám mục giáo phận với những người giáo dân ở trong giáo phận, mà tất cả hàn gắn nối kết với nhau trong tình yêu lòng thương xót. Và anh chị em đến đây cũng gắn kết với nhau trong tình yêu lòng thương xót, nhớ dùng cái đó nha. Mái ấm gia đình phải được gắn kết trong tình yêu lòng thương xót, và từ những cái mái ấm này bao nhiêu con người được ơn của Chúa, họ sẵn sàng lên đây để làm chứng chia sẻ cho mọi người về tình yêu lòng Chúa thương xót. Còn rồi con tên là gì?
Con tên Huỳnh Thị Kim Thi.
Cái gì?
Dạ Huỳnh Thị Kim Thi.
Hoàng Thị Kim Thi, Huỳnh Thị Kim Thi. Con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 28 tuổi.
Con ở đâu?
Dạ con ở sáu xứ Xuân Sơn, Thanh Sơn, Định Quán, Đồng Nai.
Rồi con được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ năm 2004 con bị liệt hai đôi chân, và cách 2 năm thì có chú nói con tin vào Chúa thì Chúa sẽ đẹp lòng, Chúa ban phước cho con đi được. Con cầu nguyện hơn một năm Chúa đã cho con đi được.
Thưa anh chị em, rất là đơn giản nhưng mà cả là một cái công trình ghê gớm lắm. Vì một người đang ngồi xe lăn giống như là mấy anh chị em đang ngồi xe lăn kia, và sau một năm cầu nguyện thì đã đứng dậy đi được, đang ở giữa chúng ta đây. Con đi lại cho mọi người thấy. Rồi thưa anh chị em, rồi kế tiếp là con bị bệnh gì nữa?
Dạ con đang bị đau khớp và con muốn nhà cha và hội đồng cầu nguyện cho con nguyên ạ.
Rồi còn cái lưng của con thì bị sao?
Dạ con bị bẻ cột sống nên con bị gù ạ.
Lâu chưa?
Dạ lúc con 10 tuổi ạ.
Rồi sao?
Rồi giờ con cũng đau lắm mà con muốn đến để làm thương xót Chúa.
Rồi thưa anh chị em, bây giờ thì con đang làm nghề gì?
Dạ con giữ em bé cho người ta.
Giữ em bé cho người ta, ngày con giữ mấy bé?
Dạ không, con giữ tại gia ở thành phố, giữ hai bé.
Vâng, giữ hai bé. Thưa anh chị em, một cô bé 28 tuổi mà bị vẹo cột sống, lưng nó bị gù từ năm 10 tuổi. Và cách đây, hồi đó là con bị bao nhiêu tuổi thì con bị bại liệt?
Dạ lúc đó con 14 tuổi.
14 tuổi bại liệt á?
Dạ
14 tuổi con bị bại liệt.
Tại vì bác sĩ nói con bị vẹo cột sống nên chèn ép lượng tủy nên dẫn đến con bị liệt hai chi không đi được. Rồi. Bác sĩ cũng chữa không được luôn mà Chúa chữa được.
Hallelujah. Chúng ta thấy Chúa gửi cho chúng ta những chứng nhân tuyệt vời không? Vì từ năm 14 tuổi, bây giờ là 28 tuổi, 14 năm bị ngồi xe lăn, 14 năm không đi được, vẹo cột sống rồi gì đó chấn thương.
Rồi con bị vẹo cột sống mới liệt hai chi, bị chèn ép đường tủy.
Bị chèn ép đường tủy dẫn đến là hai chân nó bị liệt không đi được. Vậy mà bây giờ Chúa đã cho cô bé ấy đi lại được. Không những vậy mà còn lại làm người đứng vững trên đôi chân của mình, không ăn bám, không ăn nhờ, mà đi làm nghề gọi là chăm sóc các hai bé trong một gia đình để tự mình có thể sống được ở giữa thành phố bon chen này. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa đã gửi cho chúng ta một chứng nhân thật tuyệt vời. Đấy, còn ai dám nghi ngờ gì nữa không? Còn ai dám đến mà thử nữa hay không? Như những người Pharisêu đến hỏi thử Chúa Giêsu. Khi mà thử Chúa Giêsu là giới răn nào là giới răn trọng nhất, họ đã biết chưa? Họ đã biết chưa? Khi mà hỏi thử thì họ đã biết chưa? Biết rồi. Tôi biết rồi, 2 với 2 là 4. Nhưng mà tôi muốn thử em này, 2 với 2 là mấy?
Dạ 2 với 2 là 4.
Sao con nói 2 với 2 là 6 luôn đi? Coi thử coi cha có trả lời đúng hay không. Tại vì tôi biết chắc 2 với 2 là 4 rồi, nhưng mà tôi muốn thử em này. Vậy thì người Pharisêu, người biệt phái cũng muốn đến mà thử coi Chúa Giêsu trả lời như thế nào. Chúa biết lòng dạ của con người, nhưng Chúa vẫn chấp nhận để cho con người thử thách như vậy, để cho con người được sáng mắt ra, để cho con người không còn nghi ngờ gì vào tình yêu lòng thương xót của Chúa nữa. Nhưng tốt hơn hết là ngươi đừng thử thách Thiên Chúa là Chúa của ngươi. Hãy thờ lạy yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn hơn là thử thách Chúa. Anh chị em đến đây cũng vậy, mình đừng có đến đây để mà thử thách Chúa. Có những người đến đây thử thách Chúa là tôi đến tôi cầu coi có được hay không. Tôi nghe nói là con nhỏ này nó được khỏi bệnh đó, tôi nghe nói là nó bị liệt rồi đó, bị nó được đi lại đó, tôi đến tôi cầu thử coi có được không. Chúa có cho mình thử không? Không. Mày muốn thử thì cứ thử rồi lại đi về, có khi còn bệnh hơn nữa không chừng. Thưa anh chị em, Chúa không có để cho mình thử, mà chúng ta phải là những người được Chúa thử. Vì càng thương ai bao nhiêu thì mình càng thử người ta coi người ta có thương mình thật không, đúng không? Hai người yêu nhau mà làm sao biết rằng là cô yêu tôi? Nếu mà cứ ở với nhau mãi không biết được, có một ngày nào đó tôi đi vắng mà cô còn trung thành trung thủy với tôi hay không, thì tôi mới biết rằng cô có thương tôi thật hay không. Tôi vừa mới đi vắng được 3 ngày, anh hàng xóm ơi, nhà em đi vắng rồi. Đây cho tặng cho con món quà. Đấy là Chúa đứng mà đã chữa lành cho con nha. Một người nghèo, một người bệnh như con, nhưng Chúa là đấng giàu lòng thương xót, không bao giờ bỏ rơi con. Đây là cái máy 365 bài giảng. Đây là cây quạt lòng thương xót. Con có đọc sách được không?
Dạ được ạ.
Đây, cho tặng cho con luôn một bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót Chúa, tập 1 và tập 2 nha. Trong đây có một lá thư cha viết gửi cho những bệnh nhân, cho những người đau khổ. Rồi còn gì nữa không? Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi còn gì nữa không? Rồi đây là chuỗi kinh lòng thương xót. Rồi ôm hết về đi con. Rồi mời con kế tiếp. Rồi mời con này. Rồi cô, chúng ta vừa mới gặp một người bị vẹo cuộc sống, để chúng ta gặp thêm một người chống hai cái nặng lên làm chứng cho Chúa. Bỏ qua xuống, bỏ qua xuống. Rồi đỡ cô lên, lên được không? Lên được không? Đỡ đây mày bên này, đỡ bên này. Không, để cô bám cô lên được. Rồi. Lúc nãy là một người liệt rồi đi được, còn bây giờ là một người chống nặng. Trước khi đó thì cô ấy bị như thế nào mà hôm nay cô chống nặng, cô có thể đi được, còn chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, con chào cha và cộng đoàn. Dạ thưa cha, con tên là Hoàng Thị Thủy, con là ngoại đạo ạ.
Ồ, Hoàng Thị Thủy ngoại đạo, một tràng pháo tay cho anh chị em. Cứ ngồi xuống đi, không sao đâu. Động kinh mà có gì đâu, phong mới giật, có sao đâu, ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi hết xuống, ngồi nào. Ngồi hết xuống, ai có nhiệm vụ thì người đã làm, còn không chúng ta cầu nguyện thì không phải rối, không phải như thế, không có hay ho, không có tốt đây gì đâu. Phải tập đi, trời sập cũng như đắp mền. Chúa nhiều lòng thương xót, Chúa biết sợi tóc rơi xuống, Chúa còn biết hôm chi là các anh ấy bị phong dịch mà Chúa không biết hay sao mà phải gọi. Đúng không? Phải tin vào Chúa như vậy, một cái niềm tin không có gì lay chuyển, trời sập như đắp mền. Cũng phải hắt xì hơi to vậy làm gì cả. Hắt xì thì bịt lại. Không có làm cho mọi người giật mình. Thì thưa anh chị em, không có sao đâu cả. Ngồi hết xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Không phải lo lắng gì cả, phó thác cho Chúa. Chúng ta cầu nguyện và Chúa sẽ làm những cái điều hơn mình tưởng, hơn mình đợi, hơn mình chờ. Cái cô kia ngồi xe lăn mà Chúa còn cho đứng được dậy. Hố chi anh ấy bị phong dịch, không có sao đâu. Ở đây nhiều người đến bị bệnh phong dịch, bị động kinh á, lâu lên cơn nằm tí hết, không sao, an tâm. Rồi con chia sẻ tiếp. Con là người ngoại đạo. Hôm nay con bao nhiêu tuổi, con ở đâu?
Dạ thưa cha, năm nay con 43 tuổi ạ. Còn dạ con bây giờ con ở dưới Hóc Môn ạ.
Rồi con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Dạ. Thưa cha, là con bị liệt do viêm chóp tủy và viêm trùng dây thần kinh đuôi ngựa, là liệt nửa người, hoàn toàn nửa người trở xuống.
Thì bao lâu?
Thế là dạ, gần 2 năm rồi ạ. Vâng. Thì khi con chỉ biết là trên trời có Chúa và có mẹ, có ông Thánh Chúa Xe thì con cứ xin vậy thôi. Xong mãi đến cái tháng 12 năm ngoái thì con được đến với lòng Chúa thương xót, là do em, hai em ở cạnh nhà con, là em Khen và em Cần, là dẫn con đi lên lòng thương xót Chúa mà cha làm ở trên giáo xứ Trung Bắc ạ. Thế là khi đấy là con về là con bắt
đầu... Lúc đó con đi thì đi bằng cái gì?
Dạ con đi bằng xe lăn ạ. Thì các em mới chở xe lăn cho con rồi con đến đó. Thế khi về thì con bắt đầu là tập vịn vào vai chồng con á. Là các em nó đi lễ về rồi kéo nhau cả về nhà con chơi rồi con mới bảo chứ anh Phong ơi, anh đứng lên để cho em bám vào vai anh em đi thử xem. Thế là con bám vào vai chồng con là con đi được. Dạ, con mừng lắm và con tạ ơn Chúa. Từ đấy là đôi chân của con nó phục hồi được nhanh, là bây giờ con đi bằng cái nạng được. Mà giờ con bỏ nạng ra con cũng đi được từ đây mà đến vào trong Chúa rồi. Dạ. Rồi xong cái trong người con còn có sỏi thận 20 mm mà bác sĩ nói con là phải mổ cấp cứu. Thế là con nghĩ là con tín thác vào Chúa thì con cứ xin Chúa là con không mổ, mà rồi Chúa cũng làm cho hai lần là tan hết sỏi luôn ạ. Xong là trong người con thì cũng có cả bệnh tiểu đường nữa, mà con cứ xin Chúa, cứ năn nỉ này nỉ, con bám vào Chúa con xin. Mà đến hôm thứ năm vừa rồi là con, 5 tuần trước ạ, là con đi khám, đi xét nghiệm máu thì cái kết quả là trở lại bình thường. Thế là khi con về con nói với chồng con với lại anh em trong xóm là bảo ôi thế thì mừng quá, đến chủ nhật này chúng em tổ chức cho anh chị rồi cả xóm đi lên rồi tạ ơn Chúa.
Thời con lập gia đình được mà bao lâu và có mấy cháu?
Dạ thưa cha, con lập gia đình từ năm 93 mà đến nay con được 2 cháu ạ.
Rồi bây giờ con sống bằng cái gì với bị bệnh như vậy rồi bị liệt như vậy rồi con sống bằng cái gì?
Dạ thì thưa cha là con cũng chưa làm được gì hết mà chỉ có chồng con với lại con để làm để lo cho con ạ.
Rồi con được biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào và biết đến giáo điểm tin mừng như thế nào chia sẻ cho mọi người vì con là người ngoại đạo, một người Phật giáo.
Dạ, thưa cha là cái bữa đấy con đi viện về thế là em khen á, ở đằng sau nhà con ấy thì mới nói là chị ơi em dẫn chị đi lòng thương xót Chúa. Thế con trong lòng con thì cũng thích nhưng mà tại là con có tin Chúa rồi mà. Thế là nhưng con cứ sợ là chồng con là anh ấy không cho. Vậy xong cô mới bảo chứ chị sang đây chơi đi rồi em mở cho chị nghe cái đài mà cha giảng. Ôi con ham quá. Con bảo chứ trời ơi sao cha giảng mà nó đi vào lòng người mà sao chị cứ thấy trong người chị nó cứ nghe đến đâu là trong lòng chị nó nhẹ đi đến đấy. Nhưng mà giờ chị sợ không biết anh có cho chị đi không. Thế là đến khi nhà con sang chơi thì cô chú mới bảo anh ơi mai là anh có chở chị đi lên cha làm lòng thương xót Chúa ở trên Gò Vấp không? Để trên giáo xứ Trung Bắc á. Thế là nhà con bảo ừ thì để mai anh chở chị đi cùng với các em. Vậy là ôi con mừng quá.
Ê, chồng con có nghe giảng không? Nghe giảng không?
Dạ có ạ. Vâng. Thì em nó cũng cho con mượn cái máy á, tặng cho con cái máy. Rồi thưa cha là khi con ốm đau bệnh tật thì con được ơn Chúa rất là lớn. Là con được Chúa ban cho con một người chồng rất là thương con và chăm sóc con lắm cha. Anh ấy quý con mà cũng ơn Chúa là Chúa cất hết những cái lo âu trong lòng con, lo âu về bệnh tật. Nên lúc nào con cũng cứ vui vẻ tươi cười thế này thì...
Hallelujah. Rồi bây giờ con bỏ nặng ra con đi lại chỗ cái bàn kia con lấy máy được không? Thưa anh chị em, một người bị bại liệt ấy, và bây giờ đang bước đi từng bước và đang đến để nhận những món quà nơi lòng thương xót của Chúa. Đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót cho con nha. Rồi đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima cho con nha. Có đọc sách không? Đây là cái bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót Chúa tập 1 và tập 2. Vậy bây giờ con về con ba món này con tính tặng cho chồng con món quà nào? Ba, một trong ba, máy, sách và quạt, con tặng cho chồng con món nào?
Dạ thưa cha là con sẽ tặng cho chồng con cái quạt này.
Dạ, con nói sao?
Dạ, anh ơi, em sẽ tặng cho anh cái quạt này để hàng ngày em quạt mát cho anh, quạt cho anh là cái quạt mát của lòng thương xót Chúa. Trong những khi cầu nguyện á mà con cái cảm xúc con nó trào dâng lên là con hát một cái bài hát về tấm lòng con mà gửi lên Chúa, cha cho phép con hát. Cha ơi, cha là con sợ lên hơi hộp nên là con viết ra cái quạt kia thì cho con.
Cô viết cái bài hát ra cái quạt để cô đọc cho sợ rồi đây.
Đây là bài hát mà đầu đề con viết là tấm lòng con ạ. Niềm ao ước bấy lâu nay đã thỏa nỗi lòng chờ mong. Trời nhà bè xanh trong tỏa hương ngát ân tình. Về nhà Chúa hôm nay bao mến thương sao xuyên trong lòng. Con kính dâng Ngài nghĩa tình sâu đậm của tấm lòng con. Ôi, tình Chúa đã trao ban lòng con xin đón nhận hôm nay dưới chân Ngài, con xin kính dâng Ngài tròn một niềm tin. Dạ xin hết ạ.
Vậy là con sáng tác à?
Dạ tự nhiên con đọc rồi con cảm xúc con hát rồi ạ.
Thưa chị em, một ca sĩ hát nhạc đạo, sáng tác nhạc đạo mà là một người ngoại đạo. Vì tốt hết là con đi ra cả đoàn, con đứng hát chung với cả đoàn thì hay hơn. Được không?
Được. Dạ thưa cha là cứ hàng ngày thì chồng con bảo chứ em không phải làm cái gì hết, ở nhà cứ nghỉ ngơi để dưỡng bệnh thôi. Mà con tín thác vào Chúa, thế nhiều khi mà các em nó ở hàng xóm nó hát karaoke, con sàng con hát nhạc đạo, nhạc Chúa rồi lời mẹ.
Rồi bây giờ con lại ca đoàn đi, rồi chống cái nặng lại đi lại ca đoàn được không? Rồi con đi lại chỗ ca đoàn, ca đoàn ra dắt bạn mới vô gia nhập ca đoàn. Hay cái hai bạn đó lên dắt một bạn mới, ca viên mới không có đạo hát nhạc đạo. Không như vậy mà còn sáng tác nhạc đạo. Thưa anh chị em, chúng ta thấy cái câu của anh ấy, cầm hết quà cho tôi rồi, để cô đi, để cô chống nặng cô đi được, cô chống nặng để cô đi. Thưa anh chị em, cái câu mà cô nói món quà lớn nhất đó là con có một người chồng hết lòng yêu thương con, hết sức chăm sóc cho con. Những người chồng mà ngày hôm nay đôi khi thấy vợ đau, đôi khi thấy vợ bệnh như vậy, có ai chăm sóc không? Hiếm, khó. Rồi có khi ta đi tìm an ủi ở ngoài đường, ở ngoài quán, ở những chỗ karaoke, ở chỗ này chỗ khác. Trong khi đó người chồng ngoại đạo ấy vẫn yêu thương chăm sóc vợ mình. Đây, dù họ không có đạo nhưng họ đã sống trong tình yêu. To lên, dù họ không có đạo đấy, ngoại đạo đấy, nhưng mà họ đang sống ở trong tình yêu. Và sống ở trong tình yêu lòng thương xót, tôi thấy miệng cô ấy lúc nào cũng cười, cười toe, cười toét, vì họ có được niềm vui. Niềm vui gia đình. Có được niềm vui gia đình vì vợ chồng họ sống ở trong tình yêu lòng thương xót. Vợ đau như vậy đấy, chồng vẫn chăm sóc cho vợ, không bắt vợ làm gì cả, em cứ nghỉ ngơi. Chồng vợ đau như vậy đó, chồng đưa vợ đi đến cầu nguyện lòng thương xót. Vợ đau như vậy đấy, chồng sẵn sàng chiều vợ để cho vợ hát nhạc đạo, để cho vợ cầu khấn lòng thương xót. Dù mình là người không có đạo, khó lắm thưa anh chị em. Những người chồng như vậy hiếm lắm thưa anh chị em. Và những gia đình mà có được tình yêu lòng thương xót, có được niềm vui gia đình như vậy cũng không có nhiều đâu thưa anh chị em. Chính vì vậy mà suốt 90 ngày này phải tha thiết cầu nguyện cho bằng được, có được tình yêu lòng thương xót trong mỗi gia đình. Con, mời con lên đây.
Dạ con chào cha, con chào cộng đồng. Dạ con tên là Nguyễn Hải Lý, quê con ở Trà Vinh.
Nguyễn Hải Lý quê Trà Vinh. Rồi con cứ nhìn thẳng xuống con nói, không phải nhìn cha.
Dạ con hôm nay đến đây với mẹ chồng con và mấy anh chị cùng quê. Con đến đây để tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Dạ.
Con được ơn gì của Chúa mà con từ Trà Vinh đến đây để làm chứng cho Chúa?
Dạ con lấy chồng hồi năm 2013 nhưng mà con bị hiếm muộn á. Dạ không phải là con vẫn mang thai nhưng mà con cứ bị sảy quải. Dạ chồng con là người trong đạo nhưng mà con vô đạo mà ba mẹ
con có đạo không?
Dạ không, ba mẹ con là đạo Phật, ông nội con đồ tin đạo Phật lắm nên lúc lấy chồng cũng không có muốn cho con vô đạo, nhưng tại vì thương con nên bên con cũng chấp nhận. Tuy là con vô đạo nhưng con cũng ít đi nhà thờ lắm cha.
Con lấy được chồng rồi con thôi nhà thờ. rồi tên
vô nhà thờ để đi lễ đâu đó. Dạ, từ hồi năm 2014 thì con mang thai, nhưng mà con cứ bị sảy hoài, cứ là hư thai, có là hư cứ 2-3 lần. Con biết đến lòng thương xót Chúa qua mẹ chồng con, rồi con cũng có xem trên mạng. Mẹ chồng con nói cứ tin vô Chúa, đi tin vô Đức Mẹ, cứ cầu nguyện mẹ sẽ ban ơn cho. Thì lúc đó con mới lại nhà thờ ở quê, con nói con cầu nguyện, con xin Đức Mẹ nếu mà cho con có đứa con á, thì con xin đi đọc kinh mỗi tuần.
Khôn mỗi tuần chứ phải mỗi ngày. Hứa cái nào cho nó dễ làm chứ hứa có những người mà hứa hăng lắm đâu có làm được, cho nên là hôm nay mới là thật nè. Còn có những người dạ con hứa con được ơn thì con sẽ cúng này, con sẽ bỏ này, con sẽ này kia, thường chị em toàn là hứa hảo, hứa hảo không à, không có thật. Con này hứa cái nào mà biết mình làm được, hứa con được ơn có con, con sẽ cầu nguyện mỗi tuần một lần cho chắc ăn.
Dạ, thì đến năm 2000, cuối năm 2016 thì con mới được bé trong tay con nè. Dạ, bé bây giờ được 9 tháng rồi. Dạ, con rất là vui nên...
Bé tên gì?
Dạ, bé tên là Võ Hoàng, Võ Phú Thành.
Võ Củ Hành á hả?
Dạ không, Philippe Võ Phú Thành. Võ Phú Thành.
Võ Củ Hành.
Phú Thành.
Phú Hành. À rồi. Trời.
Gì? Võ Phú Thành.
Tên gì? Võ Củ Hành. Võ Phú Thành. Rồi, Võ Phú Thành rồi.
Dạ. Nên hôm nay con đến tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ, tại vì vào lòng thương xót á. Nên bên cạnh đó thì con cũng xin Chúa với Đức Mẹ đã ban cho con được đứa con rồi, thì xin hãy giữ gìn bé, cho bé khỏe mạnh.
Vì có đứa con trai phải mất, có cho nó, nếu muốn đi tu có cho nó đi tu không?
Dạ, cái đó thì nếu mà bé muốn thì con cũng cho nữa.
Mẹ chồng con đâu?
Dạ ngồi nữa.
Đấy. Mời bà ăn đi, gọi mẹ ăn đi.
Dạ mẹ.
Đây bà lên đây. Đây là mẹ chồng, đây là nàng dâu, phải không? Rồi, bà thấy nàng dâu của bà thế nào, bà nói cho mọi người nghe.
Dâu con thì nó cũng ngoan, nhưng mà nó ham con quá, mấy năm trời không có, rồi con mới nói thôi con ra Đức Mẹ con cầu nguyện riết rồi Đức Mẹ cho con à, chứ mà con phải tin Chúa, tin Đức Mẹ rồi Chúa mới cho con, Chúa mới gìn giữ cho con. Chứ nó hư với nó ra, nó ôm Đức Mẹ nó khóc, nó nói phiền Đức Mẹ không có gìn giữ cho con, để cho con hư thai. Cái ông cố cũng ra, ông thấy nó khóc, cái ông hỏi sao khóc vậy, cái nơi con hư thai mà Chúa không giữ để con nó mất rồi. Thế trời ơi, thì con ráng con cầu nguyện đi chứ Chúa sao không giữ được.
Đó. Rồi cuối cùng.
Rồi cuối cùng nó có con em bé. Con mừng quá.
Chắc là cũng chỉ chắc Chúa nghe lời con cầu xin, cho nên chắc cũng tại vì lúc đó con xin con nói chỉ ban cho con một đứa con thôi cũng được, nên chắc Chúa nghe vậy Chúa ban con đứa thiệt luôn rồi.
Mày dạy quá, mày cầu nguyện nó đừng nói chữ chỉ. Chú ban cho con đứa con được rồi, đừng có chú ban cho con chỉ một đứa thôi. Tại con nói sao chú ban vậy, đúng không?
Tại vì bây giờ lúc mà con sanh em bé này á, thì bác sĩ có nói á, nếu mà muốn sanh đứa nữa thì phải 500-600 triệu nó mới sanh được. Tại vì bây giờ nói chung là sanh khó.
Nà, sanh khó. Nhưng mà đối với Chúa không gì là không thể. Con thấy một đứa có được thì có thể có đứa hai không? Có được cái thứ ba không? Có đứa thứ bốn không? Có đứa thứ mười không? Con nuôi nổi không?
Nếu cháu chú có bằng
đây. Đây, cho tặng cho con nha, cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima nha. Và đây là cuốn bộ sách Những lá thư không gửi lòng thương xót Chúa. Đây, hai tập nha. Và thưa anh chị em, đây là lúc nó sinh được mấy ký?
Dạ 3 ký 8.
3 ký 8 giờ nó được mấy tháng?
Dạ 9 tháng rồi.
Rồi mấy ký rồi?
9 ký.
9 tháng 9 ký, cứ mỗi tháng lên ký. Rồi xong. Thưa anh chị em, đây là gì? Phi củ hành đây. Củ hành. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con nha. Thưa anh chị em, hình ảnh một nàng dâu với mẹ chồng như này là hiếm lắm. Hiếm lắm thưa anh chị em. Nàng dâu mẹ chồng mà trong bài đọc 1 bà Ruth ấy, với lại bà mẹ chồng, mà lúc mà người chồng qua đời rồi thì bà mẹ chồng nói với bà Ruth là thôi bây giờ cái người chị của con á, bà Ruth, bà ấy có hai thằng con trai rồi lấy vợ, cả hai thằng con trai đều chết. Thì nàng dâu cả nói là thôi bây giờ chồng con chết rồi, thì con đi về nhà mẹ con ở. Bà ấy bảo là, bà Naomi bảo rằng được, tùy con, bây giờ chồng chết thì con cứ đi về. Còn bà Ruth mà chúng ta vừa mới nghe trong bài đọc ấy, thì bà ấy bảo rằng con không về. Chúa của mẹ là Chúa của con, dân tộc của mẹ là dân tộc của con, bây giờ dù chồng con chết thì con vẫn ở với mẹ. Chúa của mẹ là Chúa của con, đúng không con? Đúng không? Con đây nè, một con bé nó không có đạo mà bây giờ gặp cái bà này có đạo. Có đạo thấy không? Giống như bà Ruth trong bài đọc 1 á, bà ấy không có đạo nhưng mà lấy chồng rồi thì có đạo, thì bà ấy nói rằng Chúa của mẹ là Chúa của
con.
Chúa của mẹ có nói.
Chúa của mẹ là Chúa của con.
Thì chúng ta cầu nguyện cho những gia đình nàng dâu mẹ chồng không còn cái cảnh mà người ta cứ bảo là cãi nhau hay là giận nhau hoặc đối xử với nhau không có tình yêu lòng thương xót như là nàng dâu với mẹ chồng. Mẹ chồng vì bị người con dâu nó đến nó cướp mất đứa con trai yêu quý của mình. Ngày xưa mình chăm sóc thằng con trai, bây giờ không còn được chăm sóc nữa, ai chăm sóc? Người vợ nó chăm sóc. Ngày xưa mình nấu cơm cho nó, bây giờ ai nấu cơm cho nó? Vợ nó nấu. Ngày xưa mình giặt đồ cho nó, bây giờ ai giặt đồ cho nó? Vợ nó. Ngày xưa nó còn bé mình ngủ với nó, bây giờ ai ngủ với nó? Cho nên bà mẹ chồng bà mới điên lên. Lúc nào trong gia đình cũng thường có cảnh nàng dâu mẹ chồng là như vậy. Và bà mẹ chồng ấy lại là người mà ngày xưa bà ấy cũng làm dâu, đúng không? Bà ấy cũng bị bà mẹ chồng bà bắt nạt, họ làm khổ, làm tình, làm tội bà ấy. Bây giờ bà ấy làm, không còn làm dâu nữa, bà là mẹ chồng, bà mới gọi là trả thù dân tộc. Ngày xưa tao bị cái bà mẹ chồng bà hành hạ như thế nào thì bây giờ tao phải hành hạ lại mày như thế đó, cái con dâu này. Và cái con dâu này mới bị bà hành hạ như vậy, mai mốt nó hành hạ ai? Đó, cái thằng mà củ hành là mày chết với bà. Thấy chưa? Con mẹ, con này, cái con này mà nó bị bà mà hành hạ thì thằng củ hành này, mốt thằng củ hành mà lấy vợ là lại làm dâu cho bà ấy. Bà cứ tiếp tục như vậy, cái tình yêu lòng thương xót nó không có trong trần gian này, cứ không có trong gia đình, cho nên cứ cảnh nàng dâu mẹ chồng như vậy. Và chúng ta cầu nguyện làm sao để tình yêu lòng thương xót được ở trong mái ấm gia đình, để những bà mẹ chồng thương con dâu như là con ruột, và con dâu cũng nhìn mẹ chồng như là mẹ ruột, chứ không còn phải là mẹ chồng, không còn phải là nàng dâu, mà là mẹ thật, là con thật, vì có tình yêu lòng thương xót. Thưa anh chị em, chúng ta thấy là những chứng nhân còn rất nhiều. Thôi cho cái ông này lên tí chúng tôi. Nãy giờ có mấy ông không, anh ông nào được lên? Con được ơn gì?
Con cảnh thưa cha và cộng đoàn, con tên là Bartolomeo Trần Văn Phúc, giáo sư Tân Phú, quận Tân Bình. Con bị ung thư não ác tính.
Ung thư não ác tính.
Dạ. Con ngày hôm qua con đi xét nghiệm và chụp em trai thì được được bình thường tất cả. Bác con xin bác sĩ xin lắp lại cái sọ não thì bác sĩ đồng ý. Như vậy là con có xin cha và cộng đoàn cầu nguyện mà con tin tưởng là chấp nhận Chúa chữa lành cho con, cho nên con đến đây để con tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn. Đó là
và bây giờ bác sĩ đã xác định lại là hết.
Dạ không nói hết nhưng mà là chấp nhận là bác sĩ nói là ổn định, không có phát triển và chấp nhận cho con để ráp cái xương vào. Mà con không có xa trì thì con thấy cái bữa đó là bốn người mà cùng với con mổ là có hai người xa trì bị mơ mắt và chín thịt, cho nên con sợ con không có xa trì. Nên ngày hôm qua con mà đi xét nghiệm và chụp em trai thì nó ổn định. Con
thưa chị em, anh ấy bị khối u não ác tính và những người mà cùng bị như anh ấy thì mà đã đi xạ trị và đều bị cái hệ quả là người thế này người thế kia. Anh ấy không đi xạ trị nhưng mà anh chạy đến với lòng thương xót của Chúa vì biết sức của mình không chịu đựng nổi hóa trị hay là xạ trị, và Chúa đã cứu anh ấy. Ngày hôm qua anh mới đi tái khám và bác sĩ bảo là khối u đã ổn định, không phát triển nữa và anh có thể an tâm trở về sống một cuộc sống bình an trong lòng thương xót của Chúa. Đây, tặng cho anh một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha, và bộ sách Những lá thư không gửi lòng thương xót để anh đọc trong thời gian nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Xin Chúa chúc lành cho anh nha.
Cảm ơn cha và tổng đoàn.
Rồi mời anh. Hallelujah. Hallelujah. Rồi anh.
Con xin chào cha và xin chào cộng đoàn. Con là Tôn Công, du xe Đặng Quang Phiêu, 69 tuổi. Con ở giáo xứ Hiệp Đức, tỉnh địa phận Phan Thiết. Con xin làm chứng là con vợ con bị ung thư, viêm họng, ung thư ác tính. Nhưng mà hôm năm 1209 con vô trong nhà thờ Chí Hòa mà không gặp cha, thì con cũng nhờ lòng thương xót của Chúa mà Chúa đã chữa vợ con bị hiện tại bớt và bây giờ vẫn còn tại đây. Đó là ơn lớn thứ nhất.
Vợ có đi không?
Dạ có ơn, dạ có đi đây cha. Bà ơi, tích chi kìa.
Em
ơi, tích chi kìa cha. Mình không nói được cha, bây giờ cắt cái ung thư cắt rồi không nói được, đi lại được chứ được không? Là từ đó là cách đây 2 năm hai vợ chồng con bị tai nạn lớn lắm, là con mê man mà vợ con với con cũng bình thường không sao hết.
Dạ. Bị tai nạn gì?
Thì xe ông đám cưới thì cha cũng có uống hơi nhiều, thành ra là hai vợ chồng lên cái bụng bình đó là coi như Chúa chữa là không có sao hết. Còn mê man tới 3 giờ chiều 3 giờ sáng mới tỉnh mà cũng không có gì hết. Ở đây rồi vợ con.
Dắt lên.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một cặp vợ chồng, chị ấy bao nhiêu tuổi?
Dạ, vợ con lớn tuổi hơn con, 76.
76, còn anh?
Dạ, con 69.
Rồi, một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Chúc mừng hạnh phúc của anh chị. Chúa đã cứu sống cả anh cả chị trong một tai nạn. Đáng lẽ là cả hai người cùng chết, nhưng mà hai người cùng sống. Và đây tặng cho chị cái cây quạt mà 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima nha.
Rồi,
quạt cho anh ấy, quạt cho anh ấy.
Cảm ơn chị, cảm ơn cộng đoàn.
Đây là hai người ngồi luôn. Đây, ngồi đây. Thưa anh chị em, chúng ta rất tiếc là không còn thời giờ để cho những người, còn rất nhiều người cũng muốn lên chia sẻ làm chứng cho Chúa, nhưng mà vì không còn thời giờ nữa, chúng ta để dành cho hả? Cái gì? Gì? Nghệ An, Thái Bình đủ thứ hết thưa anh chị em. Anh thấy thương không? Hải Phòng, rồi Thái Bình, Nghệ An, con ở đâu? Ngoài Bắc đủ thứ hết, thì anh chị em thấy vui không? Vui không? Tạ ơn Chúa vì Chúa vẫn hàng ngày gửi rất nhiều nhân chứng đến đây để làm chứng cho mọi người biết rằng Chúa yêu thương hết mọi người. Và mình đáp lại tình yêu của Chúa bằng cách là yêu mến Chúa hết. 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 Quên hết rồi. Quên hết rồi chứ chả hết gì cả. Lại, yêu mến Chúa hết. To lên, giơ tay lên, yêu mến Chúa hết. Giơ tay cao lên, yêu mến Chúa hết. 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 Bà này, bà này hết tiền. Yêu mến Chúa hết tiền. Nhưng mà là đúng. Nhưng mà là đúng. Mình dám yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, là mình dám yêu mến Chúa hết tiền. Có nghĩa là có bao nhiêu tiền con cho hết cho người nghèo. Vì giới răn thứ hai Chúa dạy chúng con là yêu người khác như. To lên hai tay, yêu người khác như. Hai tay là hai người, mình và người đó. Yêu người khác như. Như chính mình. Yêu người khác như. Vỗ tay hai cái thật đều. Ơi, yêu người khác như. Đó. Hai thôi tham quá. Vỗ hai đúng hai. Yêu người khác như. Hai vỗ ba là nộp tiền phạt. Làm lại lần thứ ba coi làm đúng không. Yêu người khác như. Đó. Rồi nha. Mến Chúa. Hết lòng là cứ vỗ tay hai cái. Mến Chúa. Hết. 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 Đó, vừa nói vừa làm nha. Mến yêu Chúa hết. Lòng là một rồi lại tham nữa rồi. Không chịu trừ cái tính tham. Yêu mến Chúa hết. 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 Hết linh hồn là hai lại không chịu làm. Hết linh hồn là hai chữ. Hết linh hồn, hết trí khôn là hai chữ. Lòng chí hai một rồi linh hồn trí khôn hai chữ. Yêu mến Chúa hết. Hết. Hết linh hồn, hết trí khôn và yêu người khác như. Yêu người khác như. Đó là hai cái răn trọng nhất và lớn nhất. Và anh chị em đến đây yêu mến Chúa cho nên là cất công, cất thời giờ, cất sức khỏe, chấp hết mọi sự mà đến đây lặn lội từ Bắc, từ Hải Phòng, từ Thái Bình, từ Nha Trang đến đây là anh chị em đã yêu mến Chúa hết lòng. Có những người 2 giờ sáng tôi ra đọc kinh, nguyên một tốp đang đứng ngoài cửa, đứng ngoài cổng không vào được và không có Chúa chọn, thương lắm. Mong mũi cắn quả cha ơi, mà tôi cũng chả làm cái gì được cả. Mũi nó cắn thì ráng mà chịu chứ biết làm sao bây giờ nè. Họ thương lắm thưa anh chị em. Rồi chị em đến đây mất thời giờ, mất sức khỏe, mất hết tất cả. Nhưng có Chúa là có tất cả. Và anh chị em đến đây không phải chỉ cầu nguyện suông, nhưng mà thực hành lòng thương xót. Bằng chứng là mỗi ngày hoặc là mỗi tháng, mỗi tuần chúng ta đều có những chuyến công tác bác ái. Mới vừa rồi là chúng tôi đã đi tặng 830 phần quà và 850 phần quà và 350 cái học bổng cho 5 vùng sâu vùng xa ở tỉnh Long An. Và đêm thứ 6 mùng 1 tháng 9 là một nhóm nữa sẽ đi ra Ban Mê Thuật tặng 800 cái học bổng và 500 phần quà cho các em ở vùng Ban Mê Thuật, ở miền dân tộc rất nghèo, rất khổ, không có cơm ăn, không có mặc. Họ đang cần đến trường nhưng mà không có điều kiện. Thì chúng ta đang thực hành lòng thương xót đó. Anh chị em bớt chi tiêu, bớt ăn uống, bớt ăn mặc đi để nghĩ đến những người đó. Và Chúa là đấng giàu lòng thương xót, thấy được, chứng được lòng thành của anh chị em, chứng được lòng tốt của anh chị em. Chúa sẽ ban cho anh chị em gấp trăm, gấp ngàn lần. Vì anh chị em đã yêu người khác như. Yêu người khác như. Yêu người khác như. Amen.